Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thiết kế các nền văn hóa tái sinh của Daniel Christian Wall là một cuốn sách phi hư cấu về thiết kế hệ thống, sinh thái học và chuyển đổi xã hội. Xuất bản năm 2016, sách không đưa ra một công thức cố định để giải quyết khủng hoảng khí hậu, suy thoái sinh thái hay bất bình đẳng. Thay vào đó, Wall đặt câu hỏi nền tảng hơn: làm thế nào con người có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự sống phát triển. Từ điểm xuất phát ấy, ông khảo sát mối liên hệ giữa thế giới quan, giáo dục, kinh tế, thiết kế, nông nghiệp cộng đồng và đặc tính riêng của từng nơi chốn. Lập luận chính là bền vững, nếu chỉ có nghĩa là giảm thiệt hại, vẫn chưa đủ. Một nền văn hóa tái sinh phải giúp các hệ sống phục hồi, đa dạng hơn và có năng lực tự đổi mới. Cuốn sách thuộc dạng tổng hợp tư tưởng, kết nối khoa học hệ thống, mô phỏng sinh học, kinh tế tuần hoàn và tư duy vùng sinh thái. Mục đích của nó là thay đổi cách người đọc đặt vấn đề trước khi tìm kiếm giải pháp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ giảm tác hại đến tạo điều kiện cho sự sống tái sinh, qua phân biệt rõ giữa việc làm ít xấu hơn và việc đóng góp tích cực cho các hệ thống sống. Nhiều sáng kiến phát triển hiện nay được gọi là bền vững vì chúng tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải hoặc hạ lượng phát thải. Theo khung tư duy của sách, những bước này có giá trị nhưng có thể chỉ làm chậm một mô hình vốn vẫn mang tính khai thác. Tái sinh đòi hỏi một câu hỏi nghiêm ngặt hơn: hoạt động này có giúp đất đai, nguồn nước, cộng đồng và các quan hệ sinh thái khỏe mạnh hơn theo thời gian hay không? Vì vậy, thiết kế không chỉ là tối ưu một sản phẩm, một tòa nhà hay một quy trình riêng lẻ. Nó cần xem xét các vòng phản hồi, những hệ quả gián tiếp và khả năng toàn hệ thống tự duy trì. Cách nhìn này cũng tránh biến tái sinh thành một nhãn hiệu tiếp thị. Một dự án xanh chưa mặc nhiên là dự án tái sinh nếu lợi ích của nó dựa trên việc chuyển chi phí xã hội hoặc sinh thái sang nơi khác. Qua xem tự nhiên không phải kho nguyên liệu bên ngoài nền kinh tế, tự nhiên là bối cảnh sống mà kinh tế và xã hội phụ thuộc vào. Do đó tiêu chuẩn thành công cần chuyển từ tăng trưởng ngắn hạn sang sức sống, khả năng phục hồi và sự phong phú của các hệ liên kết. Thứ hai, tư duy hệ thống thay cho cách giải quyết vấn đề theo từng mảnh rời. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là yêu cầu nhìn các khủng hoảng đương đại như những biểu hiện có liên hệ. Thay vì các vấn đề độc lập, biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, khủng hoảng lương thực, tiêu dùng quá mức và bất bình đẳng không thể được xử lý đầy đủ bằng những biện pháp tách biệt. Chúng được tạo ra và được duy trì bởi các giả định chung về tiến bộ, cạnh tranh, kiểm soát và tăng trưởng. Qua dựa vào tư duy hệ thống để chỉ ra rằng một can thiệp có vẻ hiệu quả ở quy mô hẹp có thể gây tác dụng ngược ở quy mô lớn hơn. Chẳng hạn, cải thiện hiệu suất sử dụng tài nguyên chưa chắc làm giảm tổng mức tiêu thụ nếu hệ thống kinh tế tiếp tục khuyến khích mở rộng sản lượng. Vì thế, người thiết kế cần nhận diện quan hệ phụ thuộc, vòng phản hồi và độ trễ trong hệ thống, thay vì chỉ sửa phần triệu chứng dễ thấy. Sách cũng coi thiết kế là hoạt động định hình quan hệ, không đơn thuần là tạo ra đồ vật. Một chính sách, chương trình giáo dục hay mô hình kinh doanh đều thiết kế lại cách con người liên hệ với nhau và với môi trường. Hệ quả thực tế là cần phối hợp giữa nhiều lĩnh vực, đồng thời đánh giá thành công bằng tác động dài hạn lên toàn thể cộng đồng sinh thái, chứ không chỉ bằng chỉ số hiệu quả nội bộ. Thứ ba, vùng sinh thái là nền tảng để biến tư duy tái sinh thành thực hành phù hợp nơi chốn. Hoa nhấn mạnh rằng không thể sao chép nguyên một mô hình tái sinh từ nơi này sang nơi khác. Mỗi địa phương có khí hậu, lưu vực nước, đất đai, hệ sinh thái, lịch sử, văn hóa và năng lực cộng đồng khác nhau. Vì vậy, sách đề cao tư duy vùng sinh thái, tức là tổ chức học hỏi và hành động dựa trên các điều kiện sống thực tế của một nơi, thay vì chỉ dựa vào ranh giới hành chính hoặc các giải pháp chuẩn hóa. Đây không phải lời kêu gọi khép kín địa phương, mà là cách đưa hiểu biết về nơi trốn vào các quyết định về thực phẩm, năng lượng, xây dựng, kinh tế và quản trị. Khi một cộng đồng hiểu nguồn nước đến từ đâu, đất đang thay đổi thế nào, mùa vụ ra sao và sinh kế nào đang làm suy yếu hay phục hồi cảnh quan, họ có cơ sở tốt hơn để cùng xác định ưu tiên. Khái niệm này cũng làm nổi bật khía cạnh văn hóa của tái sinh. Kiến thức bản địa, ký ức cộng đồng và tập quán địa phương có thể chứa những hiểu biết quan trọng về giới hạn sinh thái. Tuy nhiên, Wall không xem truyền thống là bất biến. Điều cần thiết là đối thoại giữa tri thức địa phương, khoa học hiện đại và sự tham gia dân chủ để hình thành những đáp án thích ứng với bối cảnh cụ thể. Nhờ vậy, tái sinh trở thành một tiến trình có gốc rễ, thay vì một khẩu hiệu toàn cầu trừu tượng. Thứ tư, sống cùng câu hỏi để hành động trong một thế giới phức tạp và bất định, thay vì hứa hẹn sự chắc chắn Wow đề xuất thái độ sống cùng câu hỏi. Ý tưởng này phản đối thói quen, đòi hỏi một lời giải duy nhất, nhanh chóng và có thể áp dụng ở mọi nơi. Trong các hệ phức tạp, người ta không thể dự báo hoàn toàn hệ quả của mọi hành động, bởi môi trường, công nghệ, thể chế và hành vi con người luôn thay đổi lẫn nhau. Do đó, câu hỏi tốt có chức năng mở rộng nhận thức trước khi quyết định. Ví dụ, thay vì chỉ hỏi làm sao duy trì một mô hình tăng trưởng, có thể hỏi mô hình đó đang phục vụ nhu cầu nào, ai chịu chi phí và điều gì cần được phục hồi. Cách tiếp cận này không đồng nghĩa với trì hoãn hành động. Ngược lại, nó khuyến khích hành động thử nghiệm ở quy mô phù hợp, quan sát phản hồi, học hỏi tập thể, rồi điều chỉnh. Qua liên hệ tinh thần này với các khung chuyển đổi như ba chân trời, nơi hiện tại đang vận hành, các thực hành mới đang xuất hiện, và viễn cảnh tương lai cùng tồn tại trong một giai đoạn. Giá trị của khung này là giúp phân biệt cải tiến ngắn hạn với chuyển hóa dài hạn. Nó cũng nhắc rằng bất kỳ quá trình chuyển đổi nào đều cần vừa chăm lo các nhu cầu hiện tại, vừa tạo không gian cho các cách sống mới trưởng thành. Năng lực lắng nghe, đối thoại và chấp nhận chưa biết, vì thế là năng lực thiết kế thiết yếu. Cuối cùng, chuyển đổi văn hóa phải đi qua giáo dục, kinh tế, thiết kế và cách cộng đồng hợp tác. Phạm vi rộng của sách là một phần cốt lõi trong lập luận của Hoa. Ông cho rằng sẽ không đủ nếu chỉ phát minh công nghệ sạch, vì công nghệ luôn được sử dụng bên trong những giá trị, thể chế và động lực kinh tế nhất định. Một hệ thống năng lượng hiệu quả hơn vẫn có thể phục vụ tiêu dùng quá mức. Tương tự, một doanh nghiệp có chính sách môi trường vẫn có thể tạo áp lực khai thác nếu mục tiêu duy nhất là tăng trưởng liên tục. Vì vậy, tái sinh phải được xem là chuyển đổi văn hóa tác động đến cách ta học, hợp tác, định nghĩa thịnh vượng và tổ chức đời sống chung. Giáo dục cần nuôi dưỡng năng lực, thấy được tính liên thuộc và tham gia có trách nhiệm thay vì chỉ đào tạo cá nhân cạnh tranh trong thị trường. Kinh tế cần được đặt lại trong giới hạn của các hệ sống, đồng thời coi trọng sức khỏe cộng đồng, công việc có ý nghĩa và khả năng phục hồi địa phương. Trong thiết kế, mô phỏng sinh học và tư duy tuần hoàn là các nguồn tham khảo hữu ích, nhưng không thay thế được sự thay đổi về mục đích. Wall đặc biệt nhấn mạnh hợp tác bởi các vấn đề hệ thống không thuộc quyền sở hữu của một chuyên gia hay tổ chức đơn lẻ. Cuốn sách vì thế hướng người đọc đến việc xây dựng năng lực chung, tạo quan hệ đối tác và học cách điều phối những khác biệt. Thay vì tìm kiếm một người hùng hoặc một giải pháp kỹ thuật quyết định tất cả, kết luận, thiết kế các nền văn hóa tái sinh phù hợp với người làm giáo dục, thiết kế, quy hoạch, phát triển cộng đồng, chính sách công, nông nghiệp, kinh doanh có định hướng bền vững và hoạt động xã hội. Nó cũng hữu ích cho độc giả đã nhận ra giới hạn của các giải pháp chỉ tập trung vào hiệu quả, nhưng chưa có một ngôn ngữ đủ rộng để kết nối các vấn đề môi trường với kinh tế, văn hóa và thế giới quan. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một bộ hướng dẫn từng bước, người đọc sẽ nhận được bộ câu hỏi tốt hơn để đánh giá dự án. Như dự án có tái tạo năng lực của hệ sống không, có phù hợp với nơi chốn không và có tạo ra quan hệ hợp tác lâu dài không. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một bản đồ liên ngành phong phú giúp nối tư duy hệ thống với mô phỏng sinh học, vùng sinh thái và chuyển đổi văn hóa. Điểm làm sách khác biệt với nhiều đầu sách cùng thể loại là Wow không xem tái sinh như một kỹ thuật quản trị hay một danh mục giải pháp xanh. Ông đặt nó trong một sự thay đổi sâu hơn về cách con người hiểu vị trí của mình trong mạng lưới sự sống. Chính độ bao quát này cũng là thách thức, vì sách giàu khái niệm và không phải lúc nào cũng đưa ra ví dụ triển khai cụ thể. Dù vậy, với người sẵn sàng đọc chậm, đối chiếu với bối cảnh địa phương và biến câu hỏi thành thực nghiệm, đây là một tài liệu định hướng có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Christian Wall, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!